Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 9 tháng 7 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hiện đang trong chuyến công du Mỹ, nói qua lời thông dịch viên rằng không nên để nhân quyền cản trở quan hệ Việt-Mỹ. Ông Trọng nói ông hiểu hai nước còn nhiều khác biệt trong quan niệm về nhân quyền và hai bên cần tiếp tục các cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng nhằm đạt điểm chung về nhân quyền và đạt được sự đánh giá công bằng đối với những thay đổi cơ bản về và hệ thống về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược các tin quốc tế nổi bật.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc hồi phục, Thái Lan trục xuất người Uyghur về Trung Quốc và Mỹ sẽ nâng bậc xếp hạng về nạn buôn người của Malaysia.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống. Kế đến là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Nguyễn Trung.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, các thị trường chứng khoán ở Trung Quốc tăng giảm thất thường trong ngày, nhưng tăng mạnh vào lúc đóng cửa ngày hôm nay sau khi Bắc Kinh công bố một loạt các biện pháp mới nhằm ngăn chặn tình trạng giảm giá kéo dài suốt 3 tuần qua. Thị trường chứng khoán Thượng Hải tăng gần 5,8% lúc đóng cửa sau khi giảm gần 3,5% sau khi mở cửa giao dịch. Đây là mức tăng cao nhất trong một ngày của thị trường này kể từ năm 2009. Thị trường Hồng Kông cũng sụt giảm sau khi mở cửa, nhưng sau đó tăng gần 4% lúc đóng cửa. Tiếp nối Trung Quốc, các thị trường chứng khoán khác ở Tokyo, Seoul và Sydney cũng tăng khi kết thúc ngày giao dịch. Các nhà đầu tư đại lục đã bán cổ phiếu với tốc độ nhanh trong những ngày gần đây, dẫn tới việc sụt giá và làm mất đi khoảng 30% giá trị thị trường kể từ giữa tháng 6. Tân Hoa Xã nói rằng cảnh sát sẽ bắt đầu một cuộc điều tra về tình trạng bán tháo tệ hại. Khoảng 1.400 công ty của đại lục niêm yết trên thị trường chứng khoán, tức chiếm 40% giá trị thị trường, đã ngưng giao dịch nhằm tránh tình trạng bán tháo. Sự bất ổn kinh tế trên thị trường chứng khoán Trung Quốc cộng với cuộc khủng hoảng nợ nần ở Hy Lạp đã làm rúng động các nhà đầu tư trên toàn cầu.
Cũng tin liên quan, hai thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã lên giá vào cuối ngày hôm nay, nhưng chỉ sau khi các biện pháp bất thường đình chỉ giao dịch một nửa số chứng khoán niêm yết và các nhà đầu tư được nhà nước hỗ trợ rót hàng tỷ đô la vào các công ty lớn nhất. Các thông tin viên đài VOA ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia tài chính về các diễn biến này trong bài do Minh Phượng trình bày sau đây.
Các biện pháp vừa kể đã chặn được đà đi xuống ở mức 25% kể từ giữa tháng 6. Nhưng các nhà phân tích cảnh báo sự can thiệp ồ ạt của giới hữu trách đã gây thiệt hại cho lòng tin của giới đầu tư nước ngoài đối với các thị trường Trung Quốc. Kinh tế gia độc lập George Magnus nói, họ có thể kiểm soát lãi suất, nhưng tôi không tin rằng họ có thể kiểm soát trị giá của các chứng khoán. Và tôi không nghĩ rằng cuối cùng những mưu toan làm như vậy sẽ tỏ ra là có hiệu quả. Khoảng 1.500 loại chứng khoán, phân nửa tổng số các công ty niêm yết trên các thị trường Thượng Hải và Thẩm Quyến hiện đang bất động, hoặc vì chứng khoán sụt hơn 10%, hoặc vì các công ty yêu cầu đình chỉ. Sự đóng băng đó kèm theo với các chỉ thị của Bắc Kinh giúp chỉ số tổng hợp Thượng Hải tăng 5,7%, tức là mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ năm 2009. Chỉ số tổng hợp Thẩm Quyến tăng 4,25%. Hồng Kông cũng phục hồi một phần sau khi sụt 5,8% ngày hôm trước. Chỉ số Hang Seng hôm nay tăng 3,73%. Bắc Kinh đã ra lệnh cho các nhà đầu tư với các cổ phần ít nhất là 5% trong các công ty niêm yết không được bán cổ phiếu trong ít nhất 6 tháng. Trong khi đó, các nhà điều hành ngân hàng lại cho phép những cơ quan cho vay tiền kéo dài các khoản nợ được hỗ trợ bằng chứng khoán. Nhà chức trách Trung Quốc cũng đã cho các công ty môi giới vay 42 tỷ đô la để mua chứng khoán của các công ty hàng đầu, trong khi cam kết sẽ mua thêm cổ phiếu của các công ty cỡ nhỏ và cỡ vừa được niêm yết. Tất cả những việc này gộp lại thành một loạt khác thường các công cụ mà họ đã bố trí để tìm cách nâng đỡ quả bóng thị trường chứng khoán, một sự thăng hoa mà họ tự tạo ra, theo nhận định của ông Magnus, kinh tế gia trưởng của ngân hàng UBS lớn nhất ở Thụy Sĩ. Sự tuột dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể gây phương hại đến lòng tin đặt vào các nhà lãnh đạo hàng đầu ở Bắc Kinh, vốn đang chật vật đối phó với nền kinh tế trì trệ. Trợ lý giáo sư tài chính tại Trường Cao học Kinh doanh Trường Giang ở Bắc Kinh, ông Tống Trung Trí, nói: "Nếu kéo dài, tình trạng này Trung Quốc sẽ có một tác động đối với nền kinh tế." Theo ông Oliver Rieu, giáo sư tài chính và kế toán tại Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Quốc Âu Châu, nếu không mau chóng xoa dịu thị trường, thì tình cảm bi quan sẽ tràn qua khu vực ngân hàng và cuối cùng tràn sang nền kinh tế thực sự. Giới hữu trách nay đã cam kết trừng phạt những kẻ lũng đoạn thị trường. Giới truyền thông nhà nước đã quy trách tình trạng bán tống bán tháo, xóa đi gần 4.000 tỷ đô la trị giá thị trường cho việc bán dưới giá, loan truyền tin đồn và sự can thiệp của nước ngoài. Cơ quan an ninh nội địa Trung Quốc và các nhà điều hành chứng khoán sẽ điều tra hành vi bán dưới giá với ý đồ xấu, theo tin của Tân Hoa Xã hôm thứ Năm. Tân Hoa Xã nói những người được xác nhận là tham gia vào các hoạt động thị trường phi pháp sẽ phải đối mặt với một cú giáng trả từ một nắm đấm lớn. Các nhà phân tích từ bên ngoài nói các nguyên do của thị trường chìm xuồng tương đối khá rõ ràng bởi vì hiện tượng lên giá chứng khoán một cách ngoạn mục trong năm vừa qua đã tước đi rất nhiều lợi nhuận của các đại công ty. Trong khi giới đầu tư tiếp tục tham gia thị trường đang lên thì nó biến thành một quả bong bóng và tình trạng tuột giá vừa qua là một sự điều chỉnh cần thiết. Nhưng nhiều người dự báo Bắc Kinh sẽ tiếp tục tìm cách nâng giá chứng khoán để có thể ngăn chặn tình trạng rối loạn thêm. Trong một thị trường đầu cơ, điều quan trọng là làm thế nào xử lý những trông đợi. Nhà chức trách phải có thêm biện pháp. Họ sẽ phải tạo ra một sàn, có nghĩa là tiếp tục mua trong một thời gian. Đó là nhận định của ông Michael Pettis, giáo sư tài chính tại Trường Quản lý Thanh Hoa của Đại học Bắc Kinh. Bất kể sự can thiệp ồ ạt của chính phủ, các nhà phân tích nói họ vẫn không trông đợi giá chứng khoán sụt giá tràn qua nền kinh tế rộng lớn hơn. Đó là bởi vì chứng khoán chiếm chưa đầy 15% tài sản của các hộ gia đình, trong khi trị giá cổ phiếu chiếm chưa đầy 5% tổng tài sản công ty. Theo bà Julia Wang, một kinh tế gia tại Tổng Công ty Ngân hàng Thượng Hải Hồng Kông HSBC, bà nói chính phủ vẫn quan tâm nhất đến việc ổn định hóa các thị trường. Bà cho rằng thực ra không phải là tác động đối với nền kinh tế thực sự, mà là việc hạn chế các rủi ro có thể có.
Thưa quý vị, trong khi cơn bão tài chính đang làm rúng động Trung Quốc, thì một cơn bão mạnh khác tên là Linfa ngày hôm nay đã tràn vào miền Nam nước này. Đây là một trong hai cơn bão lớn hướng vào vùng duyên hải của Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin rằng Linfa đánh vào tỉnh Quảng Đông ở miền Nam với sức gió lên tới 126 km một giờ. Trước khi cơn bão tràn tới thì giới hữu trách tỉnh Quảng Đông đã đóng cửa trường học, ngưng chạy tàu và kêu gọi thuyền bè quay trở lại bờ. Đài quan sát Hồng Kông của nhà nước đã phát đi một cảnh báo về gió mạnh, nói rằng Linfa có thể gây ra sức gió lên tới 60 km một giờ. Vần vũ xa hơn ở ngoài khơi là một cơn bão mạnh hơn, có tên gọi là Chan Hom. Cơn bão này dự kiến sẽ tràn vào các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang vào tối ngày thứ Sáu này. Tân Hoa Xã đưa tin rằng thành phố Thượng Hải dự kiến sẽ ngưng tất cả các đoàn tàu chạy dọc theo Duyên Hải vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Bão Chan Hom với sức gió tối đa lên tới 130 km một giờ có thể ập vào bờ biển của Đài Loan trong ngày hôm nay.
Hạ viện Mỹ ngày hôm qua đã thông qua một nghị quyết lưỡng đảng kêu gọi Trung Quốc cải thiện nhân quyền ở Tây Tạng. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
các nghị quyết không có tính cách ràng buộc, kêu gọi đối thoại thực chất mà không cần điều kiện tiên quyết để giải quyết những khiếu nại của người Tây Tạng và bảo đảm một thỏa thuận được thương lượng cho người Tây Tạng. Các thành viên của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã đến Hạ viện để ca ngợi Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng đang sống lưu vong, về những đóng góp của ông cho thế giới và chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của ông. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Nancy Pelosi nói, đối với hàng triệu tín đồ và người hâm mộ, ông là nguồn trí tuệ và từ bi. Bà nói thêm rằng, đối với những người trẻ tuổi, sự thánh thiện của ông là một tấm gương tốt đẹp của việc làm thế nào biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Bà nói vấn đề Tây Tạng là một thử nghiệm về lương tâm của Hoa Kỳ và thế giới. Bà nói tiếp, những người yêu chuộng tự do không lên tiếng phản đối sự đàn áp ở Tây Tạng, thì rồi chúng ta sẽ mất hết thẩm quyền tinh thần để lên tiếng nhân danh nhân quyền ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Các vị lãnh đạo khác của Quốc hội cũng kêu gọi chính quyền Trung Quốc phải tôn trọng văn hóa và tôn giáo Tây Tạng, phóng thích tất cả các tù nhân chính trị. Dân biểu đảng Cộng Hòa Dana Rohrabacher nói đây là thời điểm để Hoa Kỳ đứng lên cho những người đang tranh đấu cho tự do và dân chủ. Ông Rohrabacher nói, biết rằng đó là những điều làm cho chúng ta an toàn, không nơi nào khác rõ ràng hơn là Tây Tạng. Người dân Tây Tạng không phải là những người Trung Quốc được những người Cộng sản Trung Quốc cho đoàn tụ lại với quê hương Trung Quốc. Đó là một nền văn hóa riêng biệt trong nhiều thế kỷ. Nghị quyết cũng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ thiết lập một văn phòng ở Lhasa, Tây Tạng, để theo dõi các diễn biến chính trị, kinh tế và văn hóa ở Tây Tạng, để cung cấp các dịch vụ công dân và bảo vệ lãnh sự. Nghị quyết kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ nêu lên những quan ngại về nhân quyền Tây Tạng và tự do chính trị và tôn giáo tại các cuộc đối thoại sách lược và kinh tế Mỹ-Trung và trong các cuộc họp song phương cấp cao khác. Hơn 130 người Tây Tạng đã tự thiêu trong các khu vực Tây Tạng ở Trung Quốc kể từ năm 2009 như là một phần của cuộc biểu tình tuyệt vọng chống lại sự cai trị của Trung Quốc và các chính sách đàn áp ở Tây Tạng. Trung Quốc nói các vụ biểu tình tự sát là hành động khủng bố. Cuộc hội đàm gần nhất giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính quyền Trung Quốc là vào năm 2010. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết ông lạc quan về việc lãnh đạo đảng Cộng sản Tập Cận Bình, người lên nắm quyền vào năm 2012, có thể tái tục lại các cuộc đàm phán.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin về Việt Nam.
Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố không nên để những bất đồng về nhân quyền cản trở các mối quan hệ đang ngày càng sâu đậm giữa hai nước cựu thù, Việt-Mỹ. Phát biểu qua lời thông dịch viên tại Trung tâm của Hoa Kỳ Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington hôm 8 tháng 7, một ngày sau khi hội kiến Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm lịch sử, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi hai nước đẩy ban giao lên một tầm mới và tiếp tục đối thoại để thu hẹp các cách biệt về quan điểm trong vấn đề nhân quyền.
And I understand that this is an issue where both countries still have many differences in terms of perception, and we should continue to work together through candid.
Ông Trọng nói, tôi hiểu hai nước còn nhiều khác biệt trong quan niệm về nhân quyền. Chúng ta cần tiếp tục các cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng nhằm đạt điểm chung về nhân quyền và đạt được sự đánh giá công bằng đối với những thay đổi cơ bản và hệ thống về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam khẳng định, Việt Nam mong muốn phát huy và bảo vệ nhân quyền cho mọi công dân, kể cả người nghèo và các cư dân miền núi, nhưng quyền của mỗi cá nhân phải được đặt trong bối cảnh của cộng đồng xã hội. Hoa Kỳ lâu nay là nước đi đầu trong việc thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Trở ngại chính cho mối ban giao song phương trong suốt 20 năm bình thường hóa quan hệ từ năm 1995. Trước khi ông Trọng đặt chân tới Hoa Kỳ, một nhóm 9 nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama kêu gọi lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam phóng thích tù nhân lương tâm. đồng thời thúc giục nhà lãnh đạo Mỹ nói rõ với Hà Nội rằng muốn có quan hệ kinh tế và an ninh gần gũi hơn với Hoa Kỳ, thì tôn trọng nhân quyền là điều kiện tối quan trọng. Theo đánh giá của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York, thì những liên hệ hợp tác thăng tiến giữa Việt Nam với Hoa Kỳ xem ra không đưa tới sự cải cách hay bất kỳ hành động nào từ phía Hà Nội trong việc cải thiện thành tích nhân quyền. Human Rights Watch nói, nếu không nâng cao hơn nữa mức quan ngại về nhân quyền Việt Nam, Hoa Kỳ đang gửi đi tín hiệu rằng chúng tôi muốn anh cải cách, nhưng cho dù anh không làm, chúng tôi vẫn tưởng thưởng cho anh. Phản hồi trước lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói với VOA Việt ngữ.
Hoa Kỳ không thể nhất trí với các luận điệu như thế. Chính quyền của Tổng thống Obama nên nói với nhà lãnh đạo Việt Nam rằng không thể chấp nhận điều đó. Mối quan hệ Việt-Mỹ sâu đậm hơn là một gói thỏa thuận, không chỉ có lợi ích thương mại và trao đổi quân sự mà thôi, mà nó bao gồm cả sự cải thiện về nhân quyền. Cho nên cả hành pháp lẫn lập pháp Mỹ cần mạnh mẽ bác bỏ thái độ phớt lờ vấn đề nhân quyền như thế.
Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Mỹ, tính tới cuối năm ngoái, có 125 tù nhân chính trị đang bị Việt Nam giam cầm. Mặc dù, vẫn theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì số người bất đồng chính kiến bị Hà Nội truy tố có giảm đi trong thời gian gần đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài diễn văn tại CSIS ngày hôm qua phủ nhận chuyện Việt Nam bỏ tù công dân vì quan điểm chính trị hay niềm tin tôn giáo. Ông nhắc lại lập luận lâu nay của Hà Nội rằng các cá nhân bị xử lý là những người vi phạm pháp luật. Ông Phil Robertson của Human Rights Watch gọi đây là trò chơi chữ của giới lãnh đạo Hà Nội.
Everybody understands that there's one definition of human rights. It's connected to the international.
Ai cũng hiểu rằng nhân quyền chỉ có một định nghĩa mà thôi. Nó gắn kết với các chuẩn mực quốc tế có trong những công ước mà Việt Nam đã phê chuẩn. Cần có những kết quả chứ không phải chỉ là những cuộc đối thoại. Bởi lẽ Hà Nội đang cảm thấy là họ chỉ cần nói mà không cần làm mà cũng đạt được quyền lợi. Hoa Kỳ phải thay đổi nhận thức đó, phải cho họ thấy không thể tiến triển trong quan hệ Việt-Mỹ, trừ phi có tiến triển về nhân quyền Việt Nam. Chẳng hạn như phải cải cách các luật lệ vi phạm nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm, chấm dứt sách nhiễu người bất đồng chính kiến.
Sau cuộc tiếp đón ông Trọng tại phòng bầu dục hôm thứ Ba, Tổng thống Obama cho biết đôi bên đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch tỏ ra không mấy hài lòng về các bước đi hiện nay của hành pháp Mỹ trong vấn đề nhân quyền Việt Nam. Ông Phil Robertson cho biết tổ chức của ông sẽ tiếp tục vận động Quốc hội Hoa Kỳ có biện pháp hữu hiệu hơn.
As you know, there is a strong bipartisan consensus within the U.S. House.
Có sự nhất trí mạnh mẽ giữa các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng ở Hạ viện và Thượng viện Mỹ rằng chính sách và hành động về nhân quyền của nhà nước Việt Nam có nhiều vấn đề. Nếu chính quyền của Tổng thống Obama không lắng nghe, thì Quốc hội phải tìm cách thay đổi chính sách của bên hành pháp bằng quyền lực của mình.
Washington xem các mối quan hệ mật thiết hơn với Hà Nội là yếu tố quan trọng trong chính sách xoay trục về châu Á của Tổng thống Obama để cân bằng quyền lực trước thái độ dương oai diễu võ của Trung Quốc ở khu vực. Nhưng bang giao tiến triển tốt đẹp hay nồng ấm thế nào tùy thuộc vào thiện chí cải cách của chính phủ Hà Nội về mặt nhân quyền, điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ Việt-Mỹ. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền dân chủ lao động Tom Malinowski đã khẳng định với VOA Việt ngữ như vậy trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Và ông kỳ vọng hợp tác quân sự, chính trị, ngoại giao, thương mại Việt-Mỹ sẽ là nguồn lực giúp hiện thực hóa các cải cách nhân quyền tại Việt Nam. Một tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước báo cáo các vi phạm nữ quyền, phản biện phúc trình của chính phủ Việt Nam tại buổi kiểm điểm định kỳ của Liên Hiệp Quốc về quyền phụ nữ. Ủy ban xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, gọi tắt là CEDAW, của Liên Hiệp Quốc, ngày 10 tháng 7, sẽ xem xét phúc trình của Việt Nam tại khóa họp lần thứ 61 diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Việt Nam là một trong số 180 nước thành viên ký kết công ước CEDAW, mà theo thông lệ phải nộp các báo cáo định kỳ trước ủy ban gồm 23 chuyên gia độc lập trình bày chính sách thực thi công ước này. Các vấn đề được mang ra thảo luận gồm có những bước phát triển luật lệ, ủng hộ bình đẳng giới, các biện pháp đối phó với việc nạo phá thai vì phân biệt giới tính, sự phân biệt đối với nữ giới trong xã hội, tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác quyết định chính trị còn thấp, tình trạng bạo hành nữ giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước nạn buôn người, tỷ lệ tử vong cao ở các sản phụ miền núi và sắc tộc thiểu số, các bước bảo vệ phụ nữ bị nhiễm HIV bị xã hội kỳ thị và chính sách công bằng bình đẳng với nữ giới trong lao động. Ngoài ghi nhận phần báo cáo của phái đoàn do chính phủ Việt Nam cử sang và nêu ra các câu hỏi chất vấn, Ủy ban SIDOR cũng lắng nghe phần trình bày của các tổ chức NGO ngoại quốc doanh. Trong số này có Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự mới thành lập từ năm 2013, không được nhà nước công nhận. Phối hợp viên của Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, là người tham gia soạn thảo báo cáo của hội để trình lên Liên Hiệp Quốc. Cô cho biết nội dung bản phúc trình phản biện với báo cáo của các tổ chức do nhà nước bảo trợ.
Bạo lực của cảnh sát chống lại phụ nữ, rồi trường hợp nữ tù nhân lương tâm, những trường hợp nữ dân oan đều có rõ hết, có ghi rõ hết, và trong đó liệt kê một cái danh sách mà chúng tôi hiện nay có thông tin. 19 người đó là 19 nữ tù nhân lương tâm hiện đang ở trong nhà tù Cộng sản Việt Nam.
Đại diện Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam cho biết những khuyến nghị nêu lên qua báo cáo lần này.
Có hai cái khuyến nghị đáng chú ý, đó là yêu cầu nhà nước Việt Nam bãi bỏ các điều luật vi phạm nhân quyền và đặc biệt là vi phạm quyền của phụ nữ, nhất là những người phụ nữ xanh, như là cái điều 88, điều 258. Khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam dùng cái hai cái điều đó để bắt những nhà đồng chính trị, nhất là những nhà đồng chính trị nữ, thì họ đã vi phạm cái việc thực hiện cái công ước xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Thứ hai đó là về cái luật mà xin phép thành lập hội đó, chị, 42 của nhà nước Cộng sản Việt Nam quy định về những cái tổ chức nào được đăng ký, họ dùng những cái điều luật trong cái nghị định đó để giới hạn cái việc thành lập các tổ chức hội dân sự độc lập. Những cái điều luật đó đã gây cản trở rất là nhiều cho việc thực hiện cái công ước kia đó. Phụ nữ nhân quyền Việt Nam đã không bị đối xử vì không được thành lập một cách hợp pháp. Theo luật của Việt Nam đã chịu những cái đàn áp từ công an an ninh Việt Nam và các thành viên của chúng tôi bị hăm dọa, bị bắt bớ, bị tù đày, bị đánh đập rất là nhiều trong thời gian qua. Thì sau khi mà chúng tôi thành lập năm 2013.
Cô Vy nói, dù không kỳ vọng những chế tài cụ thể từ Liên Hiệp Quốc đối với các vi phạm nữ quyền qua kỳ kiểm điểm định kỳ tại Ủy ban SIDOR này, nhưng cô hy vọng cơ hội tham gia báo cáo về thực trạng nữ quyền Việt Nam lần này sẽ giúp mang lại những kết quả tích cực.
Việc cung cấp những cái thông tin vi phạm lên Liên Hiệp Quốc là một cái cách để chúng ta nói cho thế giới biết về những cái vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Khi mà họ được báo cáo về cái tình trạng vi phạm đó thì họ sẽ hiểu rõ hơn, họ sẽ hướng đến cái cách làm việc nhiều hơn đối với chức sở dân sự thực sự ở Việt Nam, chứ không phải là tiếp tục làm việc với các Wongo ở Việt Nam nữa. Tại vì từ trước đến nay, tất cả mọi cái kênh liên lạc quốc tế, cái sự viện trợ của quốc tế thông qua Liên Hiệp Quốc đều vào các tổ chức Wongo của Việt Nam. Có nghĩa là các tổ chức hội sự giải nghĩa của Cộng sản Việt Nam lập ra. Và khi chúng tôi liên lạc với Liên Hiệp Quốc, chúng tôi trình bày với họ về như vậy, về việc chúng tôi bị phân biệt đối xử như vậy, thì chúng tôi sẽ có được cái kênh thông tin, kênh kết nối với họ trực tiếp. Và tôi mong rằng không chỉ có Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam liên lạc được với Liên Hiệp Quốc một cách trực tiếp, mà tất cả các tổ chức xã hội dân sự độc lập sẽ có liên lạc với Liên Hiệp Quốc.
Sau khi lắng nghe báo cáo từ các bên, Ủy ban SIDOR sẽ thông báo kết luận vào ngày 27 tháng 7.
Tìm cách cứu tê giác hai chị em người Nam Phi đạp xe tới Việt Nam. Cô Vanessa và Vicky Wensemeyer là hai chị em ruột đến từ Nam Phi. Hai cô kể về sự tàn bạo của việc săn trộm tê giác. Cô nói thợ săn sẽ gây mê con vật và sau đó cắt sừng. Khi thuốc mê hết tác dụng, con vật sẽ bị bỏ mặc trong đau đớn và chảy máu cho đến chết. Thật kinh hoàng và kinh khủng khi chứng kiến những con vật từng khỏe mạnh bị gục ngã như vậy, cô Vicky nói. Chính vì chứng kiến những vụ tàn sát tê giác trên quê hương mình mà hai chị em họ đã thực hiện chuyến đạp xe qua nhiều quốc gia châu Á kéo dài nhiều tháng trời nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng sừng tê giác với thông điệp không tiêu thụ tê giác. hai cô đã đạp xe qua các nước Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Singapore nhằm truyền đi thông điệp chấm dứt buôn bán sừng tê giác. Trong chuyến đi, họ đã đến thăm nhiều trường học khác nhau để thuyết trình và thảo luận về tác hại của việc buôn bán sừng. Kế hoạch của họ sẽ được tiếp tục vào tháng 9 tới đây khi hai chị em cô quay trở lại Việt Nam, là nơi được cho là tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, hai cô sẽ đạp xe tới khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Và tại Hà Nội mới đây, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã đồng hành với hai người phụ nữ này. Chương trình nâng cao nhận thức của người dân với thông điệp không chấp nhận biếu tặng sử dụng sừng tê giác, không để hàng triệu đô la rơi vào tay bọn buôn lậu khủng bố, thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ. Thông qua chương trình đạp xe bảo vệ tê giác này, đại diện Hoa Kỳ, Nam Phi và Việt Nam sẽ cùng cam kết bảo vệ tê giác, chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã. Nam Phi và Việt Nam là hai thị trường chính trong việc cung cấp và tiêu thụ sừng tê giác trên toàn thế giới. Các số liệu cho thấy đã có 1.215 con tê giác bị săn bắn ở Nam Phi năm 2014 so với 122 con 5 năm trước đó. Người dân châu Á, nhất là Việt Nam, tin rằng sừng tê giác có thể chữa khỏi tất cả các bệnh, kể cả ung thư. Do đó, sừng tê giác có giá lên đến hàng chục ngàn đô la và là một món quà xa xỉ để tặng cho các quan chức. Tuy nhiên, các nhà khoa học cùng các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đã khẳng định rằng sừng tê giác không có tác dụng chữa bệnh và chủ yếu được cấu tạo bởi chất sừng cũng như là thành phần của tóc và móng tay của con người. Việt Nam bắt nhân viên sân bay trộm đồ của hành khách. Cơ quan Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ một nhân viên tại sân bay quốc tế Nội Bài trong bối cảnh gia tăng các khiếu nại về tình trạng mất cắp hành lý tại sân bay. Nghi phạm là người giám sát vận chuyển hàng hóa và hành lý của hành khách và đã làm việc tại sân bay được 6 năm. Theo thông tin do Công an Hà Nội cung cấp, nghi phạm và các đồng nghiệp khác đã thực hiện 10 vụ trộm cắp hành lý. Trong đó, vụ đánh cắp mới nhất là vào tháng 11 năm 2014 với 4 chiếc điện thoại di động trị giá 8 triệu đồng Việt Nam. Ngoài ra, nghi phạm còn đánh cắp những hàng hóa có giá trị khác như nước hoa và các phụ kiện thời trang đắt tiền. Trước đó, khoảng giữa năm 2014, nhân viên này đã thông đồng với các đồng nghiệp khác để ăn trộm nhiều điện thoại di động và mang bán tới hơn 54 triệu đồng Việt Nam. Hiện nay, các cơ quan công an đang tham gia điều tra xác định những đối tượng khác có liên quan đến các vụ trộm cắp này. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam cũng cho biết chỉ riêng trong năm 2014 đã nhận được báo cáo về 48 trường hợp trộm cắp hành lý tại sân bay và đã xảy ra 23 trường hợp kể từ đầu năm 2015 đến nay. Cục trưởng cục này là ông Lại Xuân Thanh, đầu tuần trước đã yêu cầu các cơ quan hữu quan chung tay ngăn chặn tình trạng mất cắp hành lý ở các sân bay của Việt Nam gây bức xúc trong dư luận.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Thưa quý vị, Thái Lan đã cho hồi hương khoảng 100 người thiểu số Uyghur về Trung Quốc, nơi các tổ chức thúc đẩy nhân quyền cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với tình trạng bị đàn áp. Nhóm sắc dân thiểu số nói thổ ngữ Turkic lâu nay đã phàn nàn về tình trạng bị nhà nước phân biệt đối xử ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, dẫn tới làn sóng người Uyghur bỏ chạy khỏi nơi này. Nhiều người trong số họ đã tới các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, và tại những quốc gia này, họ bị bắt giữ và bị coi là dân nhập cư bất hợp pháp. Phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan ngày hôm nay cho biết những người Uyghur trên đã bị giam giữ hơn một năm qua. Người phát ngôn này nói rằng các di dân trên bị đưa trở lại Trung Quốc sau khi được xác định rằng họ là người Trung Quốc và khoảng 170 người khác được xác nhận là người Thổ Nhĩ Kỳ và đã bị trả lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tin cho hay Hoa Kỳ đang chuẩn bị nâng bậc trong mức đánh giá về tình trạng buôn lậu người ở Malaysia gây quan ngại từ một nhà lập pháp cấp cao của chính quyền Mỹ và tổ chức nhân quyền. Phát biểu với điều kiện không nêu danh tính, các giới chức chính phủ ngày hôm qua cho biết rằng Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ nâng bậc của Malaysia trong bản phúc trình thường niên về tình trạng buôn người dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Các nhà lập pháp của Hạ viện tiểu bang South Carolina đã thông qua dự luật về việc gỡ bỏ một lá cờ của Liên minh miền Nam thời nội chiến Mỹ khỏi khuôn viên của tòa nhà lập pháp ở tiểu bang ở thành phố Columbia. Dự luật được thông qua sáng sớm ngày hôm nay với tỷ lệ 94 phiếu thuận và 20 phiếu chống sau hơn 13 giờ tranh luận gay gắt. Và tin cuối, thưa quý vị, Hoa Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm qua đã mở một chiến dịch mới để chống lại lý tưởng của tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo, đồng thời mang tới các tiếng nói bao dung và ôn hòa từ khắp khu vực. Nhưng lần này chiến dịch là trên mạng xã hội, được đặt ở trung tâm Sawat, dự án có trụ sở ở Abu Dhabi, phát đi các thông điệp trên Twitter cũng như trên trang YouTube với nội dung rằng các chiến binh đang bẻ cong đạo Hồi, truyền bá sự sợ hãi và bất khoan dung.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Thưa quý vị, một phương pháp mới để cấy ghép tủy sống bằng cách sử dụng loại silicon mềm nhưng mạnh đang được nghiên cứu và có thể một ngày nào đó hồi phục lại cử động cho những người bị tê liệt. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu ở Hà Lan cho biết chỉ cần ăn một lượng nhỏ các loại hạt mỗi ngày sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của đài VOA. 6 tuần trước, con chuột này không thể di chuyển được, tủy sống của nó hoàn toàn bị đứt. Nhưng hôm nay nó đang đi lại, được nẹp thẳng bởi một dây nịt. Các nhà khoa học ở Thụy Sĩ đã phát triển việc cấy mô, cung cấp cho cuộc sống bị tổn thương của con chuột sự kích thích hóa chất và điện để chữa lành các dây thần kinh và hồi phục cử động. Bà Stephanie Lacourt, một giáo sư trợ giảng tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Lausanne, đã thử nghiệm việc cấy ghép và nhận thấy kết quả đáng khích lệ.
By combining this electrochemical stimulation of the spinal cord tissue, we then tested whether or not we could restore.
Bằng cách kết hợp kích thích điện và hóa chất này trên mô tủy sống, chúng tôi đã kiểm tra xem liệu sau đó chúng tôi có thể hồi phục vận động ở chân sau hay không. Và đây là những gì chúng tôi phát hiện. Thực tế, chúng ta có thể sử dụng công nghệ này. Chúng tôi đã có nhiều tuần lễ kích thích tủy sống của những động vật bị chấn thương cuộc sống và giúp chúng đi lại được.
Việc cấy ghép mới này được gọi là Edura, là một giải pháp linh động đối với chứng viêm và tổn thương mô gây ra do công nghệ cũ. Bộ phận cấy ghép cứng chà xát vào lớp ngoài cùng của tủy sống của chuột.
We wanted an implant that could stay quite some time in vivo without inducing any detrimental effect.
And so we... Do đó, chúng tôi muốn bộ phận cấy ghép có thể ở lại một thời gian trong cơ thể mà không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào. Và vì vậy, câu hỏi đầu tiên chúng tôi hỏi là liệu phần mềm có tạo ra một sự khác biệt hay không?
Cô nói có. Edura được làm bằng silicon mềm, co giãn nhưng mạnh với hai tính năng độc đáo. Một kênh vi mô cho phép các nhà nghiên cứu tiêm thuốc trực tiếp vào bề mặt của tủy sống cho việc kích thích hóa học, và các điện cực bạch kim co giãn được kết nối bằng các rãnh bằng vàng, làm cho việc cấy ghép có thể chịu đựng được các cử động vặn xoắn và quay khi nó kích thích dây thần kinh tủy sống bằng điện. Edura chỉ hồi phục cử động tự nguyện. Để cho con chuột có thể đi lại được mà không cần dây nịt, các dây thần kinh tủy sống tái tạo cần phải nói chuyện được với phần não điều khiển vận động.
There's no link at the moment between the brain, so the motor command and the actual stimulation pattern.
Không có liên kết nào vào lúc này ở não. Do đó, lệnh điều khiển vận động và mô hình kích thích thực tế trên tủy sống. Chúng tôi bây giờ phải tìm cách để nối hai bên lại với nhau. Do đó, khi một người nghĩ về việc di chuyển và thực tế, sự kích thích sẽ được đồng bộ hóa.
Việc tạo liên kết này ở chuột có thể là bước tiến lớn tiếp theo trong việc đưa Edura trở thành phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả cho những người đang bị ràng buộc với những chiếc xe lăn, đang chờ để cử động lại được một lần nữa. Quý vị đang đến với chuyên mục khoa học đời sống của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo đây là bản tin về việc các nhà nghiên cứu ở Hà Lan phát hiện ra rằng việc ăn một nắm các loại hạt hay đậu phộng mỗi ngày có liên quan tới việc hạ giảm nguy cơ tử vong do nhiều loại bệnh chính. Giáo sư Piet van der Brandt của trường Đại học Maastricht cho biết.
Nut intake seemed to be protective for both men and women, and that was on.
Hạt ăn vào dường như bảo vệ cho cả nam giới lẫn nữ giới và trên tổng số tử vong nói chung do bất kỳ nguyên nhân nào.
Các lợi ích cho sức khỏe của hạt từ lâu đã được biết đến, nhưng ông van der Brandt nói rằng chỉ cần 10 gram một ngày là đủ, tức là khoảng nửa nắm tay mà thôi.
What we found is that the beneficial effects of nuts and peanuts is already apparent at a lot lower levels of intake than has been suggested before.
Điều chúng tôi phát hiện là tác dụng có lợi của các loại hạt và đậu phộng rõ ràng là ở lượng ăn vào thấp hơn rất nhiều so với lượng đã được đề nghị trước đây.
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng những lợi ích này đến từ đậu phộng, nhưng không phải là bơ đậu phộng.
It did not show this effect at all.
Nó không có hiệu quả chút nào.
Bơ đậu phộng có chứa các loại dầu phụ trội và các loại đường, có thể vô hiệu hóa những hiệu quả về sức khỏe của đậu phộng. Tiếp sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 20 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are sour grapes and count one's chickens before they are hatched.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là sour grapes và count one's chickens before they are hatched.
The park is full of people today. Children play ball on an open field. Young people jog along the trail. Ladies push baby carriages by the long row of trees. Some elderly people sit on benches to breathe in the fresh air of the morning. Mylan and Mike are relaxing on the grass by the side of a peaceful stream.
Công viên đầy người hôm nay. Trẻ em chơi bóng trên bãi. Những người trẻ tuổi chạy bộ dọc theo đường mòn. Phụ nữ đẩy xe nôi dưới hàng cây dài. Một số người già ngồi trên ghế để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Mylan và Mike đang thư giãn trên cỏ bên một dòng nước chảy nhẹ nhàng.
How I love this delightful park. It's peaceful and quiet. The air is so clean and fresh. I feel healthier, happier, and more energized whenever I come here.
Mike nói, tôi thích chỗ này quá. Thật là thanh bình và tĩnh lặng. Không khí trong sạch, tươi mát. Tôi thích khỏe hơn, vui hơn, hăng hái hơn mỗi khi tôi tới đây. What else can I say but agree with you? We must try to come here when we have free time. In fact, we can even bring our homework and do it here. Tôi nói được gì hơn ngoài sự đồng ý với anh? Mình phải cố đến đây khi mình có thì giờ rảnh rỗi nhé. Thực ra, mình có thể mang bài vở đến đây để làm.
Okay, let's do it next Saturday.
Mike nói, okay, vậy mình làm vậy thứ bảy tới nhé. We can do some brisk walking for exercise too. We need it. Oh, look at that lady over there. She's walking fast, and she's carrying a big handbag. Maybe she's bringing snacks for a picnic. Mình có thể đi bộ thật nhanh để làm thể dục. Chúng ta cần thể dục lắm. Oh, trông bà kia kìa. Bà đi bộ nhanh quá và bà mang một cái túi lớn. Chắc là bà mang các món ăn chơi để làm picnic.
That bag can hold pretty much. Let me go and ask her if we can join her party.
Mike nói, cái túi đó có thể đựng được khá nhiều. Để tôi lại hỏi xem mình có thể nhập vào nhóm bà được không? I know you're joking. Otherwise, I wouldn't know what to say. Talking about handbags, Helen just bought a crocodile handbag. Can you guess what she paid for it? Tôi biết anh nói giỡn. Nếu không, tôi không biết nói gì đây. Nói tới ví bóp, Helen vừa mới mua một cái bóp bằng da cá sấu. Anh có thể đoán cô ta trả bao nhiêu tiền không?
Well, as much as her monthly apartment rent.
Mike nói, oh, nhiều bằng tiền thuê buồng hàng tháng của cô ấy không? Can you believe it's even more? Anh có thể tưởng tượng là còn hơn thế nữa không?
That's ridiculous. I heard her friend Julia once mentioned that she also wanted to buy a crocodile bag.
Mike nói, thật tức cười. Tôi nghe Julia, bạn của Helen, một lần có nói rằng cô ấy cũng muốn mua một cái ví da cá sấu. Yeah, she wanted one badly. She waited for a sale for a long time. But the price seems to go even higher. Đúng, cô ấy muốn mua một cái lắm. Cô đợi bán son từ lâu rồi. Nhưng giá cả có vẻ càng lên cao hơn.
So what did she say about Helen getting one?
Mike nói, vậy cô ấy nói gì về việc Helen mua một cái? Now she says that crocodile bags are after all impractical and they serve the same purpose as others, that is to hold things. So why pay that much for them? And she's happy with an ordinary bag. Bây giờ, cô ta nói, ví da cá sấu suốt cục thật là không thực tế. Mục đích chính của nó, cũng như các ví khác, tức là đựng đồ vật. Vậy tại sao phải trả nhiều tiền đến thế để mua nó? Và cô ta mãn nguyện với cái ví thường thường.
Sour grapes.
Mike nói, sour grapes, nho chua. What are you talking about? Anh nói cái gì thế?
Sour grapes, sour, S-O-U-R, grapes, G-R-A-P-E-S. It means something that one cannot have, and so belittling it as if it were never desirable.
Mike nói, nho chua. Sour, S-O-U-R, grapes, G-R-A-P-E-S. Có nghĩa là cái gì mình muốn mà không được thì coi nhẹ nó như thể không bao giờ mình muốn nó. A new term for me. Từ mới đối với tôi.
It originates from a fable by Aesop, a Greek philosopher. A hungry fox walked into a vineyard where there were delicious grapes hung high on the vine. The fox jumped and stretched, but failed to reach them. He became so tired, he gave up and said, "Those grapes must really be sour. I wouldn't eat them if they were served to me on a silver plate."
Mike nói, thành ngữ này xuất xứ ở chuyện ngụ ngôn của Aesop, triết gia Hy Lạp. Một con cáo đói lả đi vào một vườn nho, ở đó có nhiều chùm nho ngon lành mọc cao trên giàn nho. Con cáo nhảy và cố với nhưng thất bại, không với tới chùm nho. Nó mệt lả đành đầu hàng và nói, nho đó chắc chua lắm, tôi không thèm ăn dù người ta có để nó trên khay bạc dâng tôi. I like the story. I think I've heard it, but written by a Frenchman. Tôi thích chuyện này. Tôi nghĩ là tôi đã nghe về nó, nhưng mà viết bởi một người Pháp.
That's right. The French poet Jean de La Fontaine wrote many fables. One is based on the Aesop's story to say the main idea. It is easy to despise things we cannot have. By the way, how did Helen come up with the money to pay for the bag?
Mike nói, đúng như vậy. Thi sĩ Pháp Jean de La Fontaine viết nhiều chuyện ngụ ngôn, một bài dựa theo chuyện đó của Aesop để nói lên ý chính. Chê cái gì mình không thể có được thì rất dễ. Đánh chẳng được, tha làm phúc. À, làm sao Helen có được số tiền để trả cái ví?
Well, it's a very big sum for her, but she told me she would very soon get a sizable bonus from her company.
À, đó là một món tiền lớn đối với cô ấy. Nhưng cô nói với tôi là cô sắp nhận được một món tiền thưởng khá lớn công ty của cô tặng cho.
What? She has not received the money, yet she already spent it? What she did is counting her chickens before they are hatched.
Mike nói, cái gì? Cô ta chưa nhận được tiền mà đã tiêu rồi. Cái sự cô ấy làm gọi là counting your chickens before they are hatched. Counting one's chickens before they are hatched. What is that? Counting one's chickens before they are hatched. Nghĩa là gì?
Counting. C-O-U-N-T-I-N-G. One's chickens. C-H-I-C-K. E-N-S, before they are hatched, H-A-T-C-H-E-D, literally means to count how many chickens you have even before they break out of the eggs. This idiom refers to depending on a profit or gain before you have it.
Mike nói, counting, C-O-U-N-T-I-N-G, one's chickens, C-H-I-C-K-E-N-S, before they are hatched. H-A-T-C-H-E-D, nghĩa là đếm xem có bao nhiêu con gà trước khi trứng nở. Thành ngữ này nói về sự dựa trên một lợi điểm, lợi tức trước khi ta thực sự có lợi điểm, lợi tức đó. So Mike, don't assume you will get top grade for tomorrow's test and celebrate today. Don't count your chickens before they are hatched, please. Vậy Mike, đừng phỏng chừng là anh sẽ được điểm tối cao trong bài thi ngày mai mà anh mừng hôm nay nhé. Đừng có đếm gà trước khi trứng nở. Xin anh đấy nhé.
Okay, Mylan, let's go back to the library and review the lessons.
Mike nói, okay, Mylan. Vậy bây giờ, ta trở lại thư viện và ôn lại bài học. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Sour grapes, nghĩa là chê bai, coi nhẹ những gì mình không thể có. Đánh chẳng được tha làm phúc. Và counting one's chickens before they are hatched, có nghĩa là dựa trên một lợi điểm, lợi tức, trước khi ta thực sự có lợi điểm, lợi tức đâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đánh bại nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, sẽ cần thời gian và cần một nỗ lực thống nhất toàn cầu, và có thể thực hiện được, Tổng thống Barack Obama nói. Đây là một chiến dịch dài hạn, ISIL là những kẻ cơ hội và chúng di chuyển nhanh nhẹn. Tại nhiều nơi ở Syria và Iraq, kể cả những khu vực đô thị, ISIL cố thủ giữa thường dân vô tội. Sẽ cần thời gian để trừ khử chúng, và đó phải là công việc của những lực lượng địa phương trên bộ, với việc đào tạo và yểm trợ trên không của liên minh chúng ta. Trên mặt trận quân sự, liên minh khoảng 60 quốc gia do Mỹ dẫn đầu, trong đó có các đối tác Ả Rập, đã tấn công ISIL với hơn 5.000 cuộc không kích, tiêu diệt hàng ngàn vị trí chiến đấu, xe tăng và những trại huấn luyện, và loại bỏ hàng ngàn chiến binh. ISIL đã mất hơn 1/4 những khu vực đông dân cư mà chúng đã chiếm giữ ở Iraq, và gần đây đã chịu đựng tổn thất trên khắp miền Bắc Syria. Những thất bại của ISIL cho thấy những điểm yếu chiến lược của chúng là có thật, Tổng thống Obama nói. ISIL bị vây quanh bởi những nước và những cộng đồng quyết tâm tiêu diệt chúng. Sự tàn bạo vô hạn của chúng làm những người sống dưới nền cai trị của chúng xa lánh chúng, tạo nên những kẻ thù mới. Nhưng ông Obama nói, nền cai trị khủng bố của ISIL sẽ chỉ chấm dứt khi vũ lực quân sự nhắm vào ISIL được đáp lại tương xứng bằng nỗ lực rộng lớn hơn về chính trị và kinh tế, trong đó giải quyết những điều kiện ẩn tàng đã cho phép ISIL đạt được đà tiến. Tại Iraq, việc này bao gồm tái thiết an ninh và giúp Thủ tướng Haider al-Abadi hình thành một chính phủ đa thành phần hợp nhất tất cả người dân Iraq. Ở Syria, việc này có nghĩa là thiết lập một quá trình chuyển tiếp chính trị cho một chính phủ mới mà không có Bashar al-Assad để phục vụ mọi người dân Syria. Tổng thống Obama lưu ý rằng mối đe dọa ISIL đã mở rộng ra ngoài Iraq và Syria, và rằng đánh bại chủ thuyết mang tính hủy diệt của ISIL không chỉ đơn giản là có thể dựa vào một nỗ lực quân sự, mà cuối cùng phải bị đánh bại bởi những ý tưởng tốt đẹp hơn, hấp dẫn hơn và bởi viễn kiến thuyết phục hơn. Trận chiến lớn hơn giành những trái tim và khối óc là một cuộc đấu tranh kéo dài qua nhiều thế hệ mà những nước và những cộng đồng là mục tiêu của những kẻ khủng bố như ISIL phải giành phần thắng. Bác bỏ những lối diễn dịch méo mó về Hồi giáo sẽ tùy thuộc vào những cộng đồng người Hồi giáo, ông Obama nói. tùy thuộc vào tất cả mọi người, bác bỏ chia rẽ giáo phái vốn thường xuyên khơi lên sự thù hằn và xung đột. Tùy thuộc vào các chính phủ giải quyết những mối bất bình về chính trị và kinh tế mà những kẻ khủng bố khai thác. Tùy thuộc vào các quốc gia trao quyền cho người dân để quyết định vận mệnh của mình và bảo vệ nhân quyền cho tất cả người dân của họ. Đó có thể là những liều thuốc giải đối với những chủ thuyết cực đoan, Tổng thống Obama nói. Đó là những nước mà sẽ tìm thấy một đối tác thực sự nơi Hoa Kỳ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, các thị trường chứng khoán ở Trung Quốc đã tăng giảm thất thường trong ngày, nhưng tăng mạnh vào lúc đóng cửa ngày hôm nay sau khi Bắc Kinh công bố một loạt các biện pháp mới nhằm ngăn chặn tình trạng giảm giá kéo dài suốt 3 tuần qua. Thị trường chứng khoán Thượng Hải tăng gần 5,8% lúc đóng cửa sau khi giảm giá gần 3,5% ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch. Đây là mức tăng cao nhất trong một ngày của thị trường kể từ năm 2009. Thị trường Hồng Kông cũng sụt giảm sau khi mở cửa nhưng sau đó tăng gần 4% lúc đóng cửa. Tiếp nối Trung Quốc, các thị trường chứng khoán khác ở Tokyo, Seoul và Sydney cũng tăng khi kết thúc ngày giao dịch. Trong khi đó, thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày hôm nay đã giảm dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu do tỷ lệ tăng trưởng yếu hơn của Mỹ, nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. IMF dự báo mức tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới sẽ là 3,3% trong năm nay, tức là giảm hơn so với con số 3,4% mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 4. Do tình trạng thời tiết khắc nghiệt hồi đầu năm 2015, nên kinh tế Mỹ đã suy giảm 0,2% trong quý đầu tiên. IMF cũng cắt giảm tỷ lệ tăng trưởng của Mỹ xuống còn 2,5%, cao hơn chút đỉnh so với năm 2014. Tuy nhiên, tổ chức có trụ sở ở thủ đô Washington dự báo mức tăng trưởng 3% ở Hoa Kỳ vào năm 2016, trong khi tỷ lệ trên toàn cầu là 3,8%. Thưa quý vị, Thái Lan đã cho hồi hương khoảng 100 người thiểu số Uyghur về Trung Quốc, nơi các tổ chức thúc đẩy nhân quyền cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với tình trạng bị đàn áp. Nhóm sắc dân thiểu số nói thổ ngữ Turkic lâu nay đã phàn nàn về tình trạng bị nhà nước phân biệt đối xử ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, dẫn tới làn sóng người Uyghur bỏ chạy khỏi nơi này. Thái Lan cho biết đã được Trung Quốc bảo đảm rằng các di dân sẽ không bị làm hại, nhưng điều đó vẫn không làm các tổ chức bảo vệ nhân quyền hài lòng. Tin cho hay Hoa Kỳ đang chuẩn bị nâng bậc trong mức đánh giá về tình trạng buôn người ở Malaysia, gây quan ngại từ một nhà lập pháp cấp cao của Mỹ và của các tổ chức nhân quyền. Phát biểu với các điều kiện không nêu danh tính, các giới chức chính phủ ngày hôm qua cho các phóng viên biết rằng Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ nâng bậc của Malaysia trong bản phúc trình thường niên về tình trạng buôn người, dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Và tin cuối, cơn bão mạnh Linfa ngày hôm nay đã tràn vào miền Nam Trung Quốc. Đây là một trong hai cơn bão lớn hướng vào vùng duyên hải của nước này. Tân Hoa Xã đưa tin rằng Linfa đã đánh vào tỉnh Quảng Đông ở miền Nam với sức gió lên tới 126 km/h. Trong khi đó, vần vũ xa hơn ở ngoài khơi là một cơn bão mạnh hơn, có tên gọi là Chan Hom. Cơn bão này dự kiến sẽ tràn vào các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang vào tối ngày thứ Sáu.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.